tiếng cò vun, ngày thương con dẫn đi trên đường, đường đi bao nỗi gian nan, có ngày đến đưa con sầu thương, đời con phần tiếng cò vun, tâm tư vắng theo sông thế gian buồn, bao lênh đênh, ngài ơi dẫn con về nguồn tình thương.
Sẽ có ngày đến với tất cả chúng ta, khi mà ngọn lửa đức tin không còn bừng cháy mạnh mẽ như chúng ta mong muốn nữa. Khi đức tin bừng sáng, thì dễ mà tin và hành động trong yêu thương. Nhưng khi ánh sáng đó biến mất, thì sống đức tin không còn là điều dễ dàng nữa. Đó là lúc chúng ta bắt đầu cảm thấy đức tin đòi hỏi và thách thức. Liệu chúng ta chỉ có thể nghe tin mừng vừa lọc lựa những điều chúng ta muốn nghe mà thôi hay sao? Liệu chúng ta có thể theo Chúa Giêsu xa xa? Thánh Phaolô không bao giờ nói sứ điệp của Chúa Giêsu là một sứ điệp dễ nghe. Đời sống của Ngài nói cho chúng ta biết rằng, là người Kitô, chúng ta phải là những chứng nhân tuyệt vời mang lấy sứ điệp đó với gánh nặng và thập giá. Vì thế, Ngài luôn luôn cổ võ sống kiên trì và vững mạnh. Nhiều khi Thiên Chúa không chỉ là huyền nhiệm, mà còn xem ra như xa vắng. Chúng ta đã cảm nghiệm được quyền năng của mình trong Chúa Giêsu Kitô, nhưng một lần nữa, chúng ta lại cảm thấy mình như bất lực. Chúng ta cần quyết tâm để cho Chúa nắm lấy và lôi kéo đời sống mình. Đó là tất cả những gì chúng ta cần có trong giây phút thử thách này. Thánh Phaolô không đề ra một chương trình đặc biệt để chúng ta theo. Cái mà Ngài đề nghị bằng lời nói và gương sáng là dấn thân cho Chúa Giêsu Kitô. Điều này không có nghĩa là chúng ta không cần có một chương trình hay một hệ thống hỗ trợ nào đó, nếu chúng ta muốn duy trì một cách hữu hiệu sự dấn thân của chúng ta. Sự dấn thân của Phaolô liên quan đến cầu nguyện, rao giảng lời Chúa, giảng dạy, tổ chức những cộng đoàn mới và liên kết với mọi thành phần, quyên góp tiền cho các tín hữu ở Jerusalem, luôn luôn nhiệt tâm với công việc truyền giáo và sẵn sàng đối đầu với những thách đố của chức năng làm sứ giả của Chúa. Chương trình của Ngài là luôn luôn làm đi làm lại những việc này. Có thể nói, Thánh Phaolô liên lỉ tập sống đức tin của mình. Trong đời sống trần thế của chúng ta, không phải là chúng ta có thể đạt được mục tiêu nhờ kiên trì luyện tập đó hay sao? Chúng ta không thể nào đạt đến mục đích chơi nhạc khí giỏi nếu chúng ta chỉ chơi nhạc khí tùy hứng khi mình cảm thấy thích thú mà thôi. Chúng ta không hy vọng thắng được cuộc ném bóng nếu chúng ta không chịu luyện tập. Chúng ta không hy vọng duy trì được mối quan hệ yêu thương với người khác bằng lời nói suông. Chúng ta cũng biết rằng, nếu chúng ta không thường ăn những thức ăn bổ dưỡng, chúng ta sẽ bị suy dinh dưỡng. Một chương trình thiêng liêng giúp chúng ta khỏi bị suy nhược thiêng liêng. Từ những nguồn năng lực có sẵn trong giáo hội, trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể múc lấy chất bổ dưỡng nhất cho đức tin của mình. Điều then chốt là luôn luôn thực hiện chương trình của mình. Nếu chúng ta luôn nuôi dưỡng đức tin bằng một sự quyết tâm như thế, thì đức tin chúng ta sẽ được bảo tồn. Chúng ta sẽ được nâng đỡ khi lửa đức tin tàn lụi, và rồi có lúc lửa đức tin này sẽ bừng cháy lại. Nơi thư Philippe chương 2, câu 12 đến câu 13, Thánh Phaolô đã nhắc nhở như sau. Các bạn thân mến, hãy tiếp tục hành động như tôi đã nói với các bạn, như các bạn đã luôn làm. không chỉ như khi tôi còn ở với anh em, nhưng còn hơn nữa, ngay bây giờ, khi tôi không còn ở với anh em nữa. Hãy hành động cho công cuộc cứu rỗi anh em trong run sợ và cố gắng. Thiên Chúa, vì mục đích yêu thương của Ngài, đã tác động đến ý chí và hành động của anh em. Chúng ta hãy cố gắng duy trì đức tin giữa những thử thách, với lòng tin tưởng vào Chúa là đứng luôn nâng đỡ chúng ta mọi nơi, mọi lúc. Amen.
Đời con là tiếng con, một hoàn vũ xót xa bên đường. Ngài thường đem đến an vui, dẫu tình yêu dâng đầy hồn hoang. Ngài ơi vẫn kiếm